Kính bạch Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương của Giáo hội. Kính bạch Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cùng quý tôn đức tăng ni, các quý Phật tử. Danh sách cầu siêu hơn 4 triệu người trên toàn cầu và hơn 6.100 người tại Việt Nam, trong đó có các Phật tử và thân bằng quyến thuộc của các Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh và của chùa Giác Ngộ. Danh sách trong đầu khóa kinh mà chúng tôi đã đọc thì gồm có 14 trang, mỗi trang 14 người. Đại đức Ngộ Dũng thay mặt ban thư ký của chùa đó vừa gỡ thêm 3 trang nữa, mỗi trang có 14 người, lòng chúng tôi cảm thấy nặng trĩu vì số lượng người thân và thân bằng quyến thuộc của các Phật tử chùa Giác Ngộ đã đầm xuống cùng với hơn 6.100 người Việt Nam. Đó là nỗi đau chung của đồng bào Việt Nam và nhân loại do đại dịch Covid-19. 45 người vừa nhận được đó sẽ được sướng đọc tên cầu siêu vào ngày mai. Vào giờ phút này đó thì thân bằng quyến thuộc đã gỡ tên hơi chậm, chưa kịp trong khóa lễ này đó, thì mong quý vị tự nêu tên hương linh thân bằng quyến thuộc trong gia đình của mình đã qua đời vì đại dịch Covid-19, và mong họ đó hãy vượt qua sự chấp về thân thể, thi thể, gia tài, sự nghiệp để giảng sanh về cảnh giới an lành như mấy chục năm gieo trồng công đức và phước báo, xứng đáng được như thế. Đại lễ Vu Lan năm 2021 được Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, tổ chức bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 7 cho đến ngày rằm tháng 7, tức là từ ngày hôm qua 15 tháng 8 năm 2021, và hôm nay là ngày thứ hai của chương trình chung do Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và chùa Giác Ngộ cùng đồng tổ chức. Thì đây là đại lễ Vu Lan lặng lẽ nhất, buồn tẻ nhất từ trước đến giờ do tác động của đại dịch Covid-19, khi mà biện pháp 5K cũng như giãn cách toàn xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 21 đến nay đó, thì tình trạng lây nhiễm mỗi ngày trung bình đó, hơn 8.000 người, và số lượng tử vong tại Việt Nam đó, mỗi ngày hơn 400 người. Đó là nỗi đau khôn tả dẫn đến tỷ lệ chết tại Việt Nam đó, là 2%. Cứ nghĩa là cứ 100 bệnh nhân của Covid-19 thì có 2 người vĩnh viễn lìa cõi đời. Và tỷ lệ tử vong trên toàn cầu hiện nay đó là 2,1%. Nếu chúng ta quay về quá khứ cách đây chừng 10 ngày thì tỷ lệ tử vong tại Việt Nam chỉ là 1.3% thôi. Nghĩa là dấu hiệu leo thang của tử vong do Covid-19 là rất lớn, gây sự khủng hoảng kinh hoàng ở biết bao nhiêu gia đình phải lặng lẽ vẫy tay chào với người thân của mình, không thể ở bên cạnh chăm sóc, không thể làm lễ tẳng liệm, lễ tang, lễ đền đáp, không thể có mặt ở nhà hỏa táng để nhìn thấy di ảnh và linh cữu giờ phút cuối cùng, không thể chờ ở nhà quả táng, không thể từ nhà quả táng đem di cốt của người thân về đến ngôi chùa mà mình thường sinh hoạt và tu học. Tất cả được diễn ra một cách rất là lặng lẽ và đau lòng. Thì đây là tình trạng chung để đảm bảo sự an toàn tính mạng của bản thân và cộng đồng xung quanh. Thì thay mặt năng đoàn chùa Giác Ngộ cùng ban quần pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi kính gửi lời chia buồn sâu sắc đến hơn 6.100 gia đình Việt Nam đã phải vẫy tay chào với người thân ruột thịt thương yêu quý kính của mình, và rất mong các hộ gia đình này sớm vượt qua nỗi đau vô thường để trợ tiến cho hương linh thân bằng của mình đó, sớm được sanh về cảnh giới an lành. Và Đại lễ Vu Lan nhắc nhở chúng ta về đạo hiếu theo tinh thần Phật dạy, nhấn mạnh đến việc hiếu thảo bằng vật chất, hiếu thảo bằng tinh thần, hiếu thảo bằng việc thành công với đời sống đạo đức chuẩn mực, có nhiều giá trị đóng góp cho cuộc đời. Thì đó là cách hiếu thảo rất thiết thực mà con thảo cháu hiền nên noi theo lời Phật dạy trong các kinh để thực hiện. Và trong giai đoạn Covid-19 này thì việc biết giữ mình với biện pháp 5K cũng là cách hiếu thảo với cha mẹ để bảo toàn được mạng sống. Vì theo Đức Phật, thân phận của con người là quý giá cao cả hơn bất cứ các loài động vật nào trên quả địa cầu này. Và giá trị của thân phận con người được Đức Phật sánh ví qua ảnh dụ như là con rùa mù lên đên trên biển khơi. Hơn cả 100 năm tình cờ gặp gấy một bọng cây, chui vào bọng cây, do sức gió thổi bọng cây tạt vào bờ, lên được trên bờ để trượt an toàn. Thì đó là cái cảnh mong manh vô thường, nhưng mà may mắn đã làm cho rùa đó từ ở biển khơi có thể có mặt ở trên bờ. Do đó đừng bao giờ để cho chúng ta phải vẫy tay chào với cõi đời này bằng quạnh tử, tức là chết gan xương khi mà nghiệp và tuổi thọ của chúng ta chưa đến hồi kết thúc. Thì sự chết quạnh tử có nhiều cách, gồm có rớt máy bay, rớt núi, rớt vực sâu, chết chìm, chết tai nạn giao thông, chết do thú dữ ăn thịt, chết do bệnh không có thuốc điều trị như là Covid-19 này. Cho nên tất cả chúng ta cùng nỗ lực giữ thân để chúng ta sống tốt hơn, và quý trọng những năm tháng ngày giờ của kiếp người để làm cho sự sống chúng ta thật sự có giá trị. Còn đối với cha mẹ ông bà đã qua đời thì việc báo hiếu không phải chỉ có ngày rằm tháng 7 mới là biểu tượng của đạo hiếu trong đạo Phật, mà phải được thực hiện ở mọi thời điểm, mỗi ngày và trong từng lời nói, việc làm của tất cả chúng ta. Trong giai đoạn Covid-19 này, lời Phật dạy về giá trị nội tỉnh nhắc nhở chúng ta về việc xoay về bên trong. Theo đó, vợ chồng chăm sóc gần gũi nhau, thể hiện trái tim yêu thương mà trải qua nhiều năm tháng trước đây, do bận rộn với việc mưu sinh, chúng ta không có thời gian để dành trọn vẹn cho người bạn đời đồng hành của mình. Và đây cũng là dịp các bậc cha mẹ dành thời gian thương yêu con cháu trong gia đình nhiều hơn, quan tâm hơn, chăm sóc hơn, gần gũi hơn, và đồng thời đó học cùng con cháu của mình để con cháu làm quen với phương pháp học online, không bị chển mãn và rơi rớt vào các trang mạng giải trí nghe nhìn, cũng như là các trò chơi điện tử internet, về phim ảnh, âm nhạc mà vốn hoàn toàn không có lợi ích cho việc học của các cháu. Ngoài ra, việc thực tập nội tỉnh như là đọc kinh Phật mỗi ngày 30 phút mở trí tuệ, thực tập thiền Phật giáo để làm chủ cảm xúc, giúp cho chúng ta vượt qua cơn khủng hoảng, lo lắng, sợ hãi, bất an, để chúng ta có thể điềm tĩnh và khôn ngoan, có thể không bị bấn loạn tinh thần, không bị khủng hoảng tâm lý, không nổi loạn trong tâm tư, ở yên với biện pháp 5K, khẩu trang, không tập trung, khoảng cách, khử khuẩn và khai báo y tế. Còn đối với các công ty xí nghiệp được duyệt cho sản xuất trong giai đoạn này thì phải tuân thủ biện pháp làm tại chỗ, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ để hạn chế rủi ro cao nhất việc lây nhiễm COVID-19. Coi như thế, chúng ta thể hiện trách nhiệm với mình và trách nhiệm với cộng đồng. Thay mặt Chư Tôn Đức, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Ban Hoằng Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, chúng tôi kính chúc các bậc cha mẹ thêm một tuổi đời trở thành cây đa, cây đề về đời sống đạo đức, giá trị tinh thần cho con cháu của mình noi gương theo. Chúng tôi đồng thời cầu chúc tất cả những người nam, những người nữ bất luận vai trò xã hội là con thảo cháu hiền, hãy phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn để nhớ ơn và đền ơn một cách thiết thực đối với cha mẹ hiện tiền, và làm rạng danh họ tộc, giúp cho cha mẹ hãnh diện tự hào về việc có chúng ta là người con có giá trị, có đóng góp cho cuộc đời. Kính chúc mùa Du Lan hiếu hạnh, vạn sự an lành, hanh thông, và cầu mong các nhà y khoa trên toàn cầu sản xuất thêm nhiều loại vaccine hiệu quả để việc sản xuất vaccine có thể đủ chu cấp cho 222 quốc gia vùng lãnh thổ với 7.9 tỷ người trên quả địa cầu có được 2 mũi chích vaccine an toàn, và đồng thời cầu nguyện vaccine Nanocovax của Việt Nam do tập đoàn Nanogen sớm được cấp giấy phép khẩn cấp bởi Bộ Y tế để giúp cho nguồn cung cấp vaccine của Việt Nam được thuận lợi, theo đó bảo hộ được tính mạng của đồng bào Việt Nam tại đất nước với 98 triệu dân này. Nguyện cầu tất cả những điều an lành đến với tất cả chúng ta, và đồng chia buồn sâu sắc đến với các gia đình chẳng may đã có người thân lìa đời bởi đại dịch COVID-19. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.